cái chỗ những cái bàn ăn của người Hoa cũng là cái nơi mà mấy đứa con như em là bị nghe chửi nhiều nhất. Hôm nào mà ngồi đông người, có người lớn, có ba mẹ, cô dì chú bác, ông bà đồ là em lúc nào cũng bị nghe chửi.
Có Hồng Kông á, món Quảng Đông nó gần gũi với người Việt Nam hơn. Ví dụ là những món Việt Nam họ sơ chế hầu như là đều có nước mắm ha. Món Hồng Kông họ sơ chế hầu như đều có dầu hào.
Dầu hào
là một cái, là một cái khác biệt. Đâm ra họ những cái đồ ăn qua một tay tay đầu bếp họ sẽ sơ chế lại á, họ sẽ thích nghi với người Việt Nam. Món Hoa là mang tính là hội tụ họp gia đình là chính. Ví dụ họ mang ra đồ ăn 4 món hoặc 5 món như vậy thì tất cả mọi người đều ngồi chung một cái bàn thì nó cảm thấy nó ấm cúng hơn. Ăn chung với nhau nó vui vẻ hơn, nó hòa thuận hơn.
Voilà, tôi là Huy Tạ và đây là Ala, một series podcast về ẩm thực nơi mà chúng ta sẽ không, đó là mùa 1, còn đây đó là Ala mùa 2 rồi. Ở mùa 2 này chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu sự đa dạng văn hóa ẩm thực của các nước. Ngoài ra, ngoài việc mà chúng ta đã tai đã mắt khi xem show này, chúng ta còn có thể học được những bí quyết, những mẹo mà các bạn có thể ngay lập tức áp dụng tại căn bếp của mình. Xin mời. Anh Quang thân mến, hôm nay em có quà cho anh.
Dạ.
Cũng không biết là quà hay không, nhưng mà cái này là một hộp cơm chiên em mua. Thì lý do mà em muốn mua cái hộp cơm chiên này em đến đây đó là để cho anh ăn thử. Và anh nói cho em nghe là nếu như mà ở nhà em thèm cơm chiên quá, em không biết làm cách nào, thì làm sao để em nấu được ra một dĩa cơm chiên ngon. À, đây là một cơm chiên em mua ngoài tiệm. Tại vì ở nhà thường á là mình biết là mình ăn ở ngoài quán nó sẽ ngon hơn, nhưng mà ở nhà đâu có làm được đâu. Rồi bây giờ anh thử anh ăn cho em, rồi anh nhận xét xem cái cơm chiên này nó như thế nào. Mặt anh có vẻ như không ấn tượng lắm với cái món này. Em thấy sao?
Cơm chiên này, họ chiên hơi bị cứng.
Hơi bị cứng.
Khô á. Đâm ra khi mà thực khách nuốt vô á, khó nuốt. Mà cần phải nó hộp cơm nó phải dẻo hơn, dịu hơn. Là cơm nó ngọt, hơi bị ngọt.
Ngọt của cái gì? Ngọt của
bột ngọt á.
À.
Ra mình sử dụng nó có thể là mỗi người đầu bếp nó mỗi có cách làm nó khác nhau. Có thể mình thêm xíu nước tương vô, giảm một ngọt lại thì nó sẽ hòa quyện hơn.
Vậy thì bây giờ á, muốn làm sao mà tất cả các bạn khán giả sau khi xem được Ala số này, mọi người có thể làm được một dĩa cơm chiên ngon, thì bây giờ hãy theo chân của Huy và anh Hoàng vào bếp đi. Ok anh Hoàng, hồi nãy anh đã ăn thử một cái miếng cơm chiên mà em mua ở ngoài. Thì bây giờ cái vấn đề của em ở nhà là lần nào mà em thèm cơm chiên, em thèm cháo phèn, thì không thể nào mà làm được ở nhà hết, bắt buộc phải ra ngoài tiệm mua. Thì bây giờ anh có thể nào chỉ em cũng như là chỉ các bạn đang xem là làm sao để có thể làm được một món cơm chiên ngon mà ở nhà vẫn làm được.
Dạ, xin chào quý vị khán giả ha, mình tên Quang ha. Hiện là bếp trưởng khách sạn Renaissance của nhà hàng Cabin. Hôm nay mình chỉ các bạn về món rất là đơn giản, hầu như mọi người ở nhà ai cũng có thể làm được. Ví dụ như là cơm chiên tôm khô và lạp xưởng. Rất là đơn giản, có thể tôm khô mình ra chợ mình mua vẫn có, lạp xưởng ra chợ mua vẫn có, nắm tôm khô ra chợ mua vẫn có, đúng không? Về chỉ cần nắm tôm khô về, chỉ cần ngâm nước thôi, cho nó có thời gian cho nó nở, xong mình cắt hộp lụa như vậy
là có.
Mình có thể chiên.
Đúng rồi.
Đâm ra bây giờ hôm nay chỉ các bạn á, là cái cơm chiên á, thì hầu như mọi người ở nhà làm cơm chiên là hầu như là dính chảo là nhiệt phần nhiều. Còn mình muốn không dính chảo á, chỉ một cái mẹo rất là nhỏ, rất là đơn giản thì các bạn sẽ biết.
Ok, cái này là cái mình cần phải học nè, làm sao để chiên cái cơm nó không
dính chảo. Đầu tiên á là
mở cái lửa lên.
Đúng rồi, mở cái lửa lên. Rồi các bạn thấy ha, đang mở cái lửa lên ha. Rồi hầu như bắt đầu mình bỏ dầu vô.
Quét. Bây giờ chiên cơm thì mình nên bỏ dầu nhiều hay dầu ít?
Dạ, vấn đề này là mình nên bỏ dầu ít thôi.
Dầu ít thôi.
Dầu nhiều ăn vô nó ngấy, làm cho người khách nó ngán. Sẽ ăn không được nhiều. Năm ra mình chỉ làm dầu nó sẽ ít thôi thì ăn vô có thể là ăn thêm được.
Ok,
đúng không?
Rồi đợi dầu nóng lên.
Nóng lên đó là mình bỏ cái nguyên liệu.
Ok.
Đó, như là bỏ cái tôm khô.
Tôm khô vô trước.
À.
tại sao lại phải bỏ tôm khô vô trước này? Thường ta xào thì thấy ta bỏ tỏi hay là bỏ hành vô tạo cho nó thơm, thì tôm khô nó cũng có cái mục đích cũng như vậy.
Đúng rồi, tôm khô ở đây là mình đã có ngâm nước qua để cho nó làm mềm đó, rồi sau đó mình mới chiên cho nó dậy mùi. Khi mà tôm khô dậy mùi rồi các bạn mới bỏ lạp xưởng tiếp theo. Mình không nên mà bỏ liên tiếp hai thứ vô một lúc, vì lý do là tôm khô nó là nó phần nó cứng, cái này nó lâu mềm, còn lạp xưởng nó sẽ mau mềm. Nên mà mình phải bỏ đồ ăn phải bỏ chia ra từng đợt,
rồi
bỏ cái nào là thích hợp. Ví dụ này là tôm khô đi trước, khi mà tôm khô nó dậy mùi rồi á là mình sẽ thêm cái lạp xưởng
vô. Giờ mình lên cái lúc giai đoạn này mình nên nấu lửa như thế nào, lửa nhỏ
bắt đầu mình xài lửa lớn,
xài lửa lớn luôn.
Đúng rồi,
okay.
Đó,
như là mọi người thấy ở đây á, là thường thì mình ra ngoài mình ăn cơm chiên á, thì người ta sẽ xào bằng cái lò bả tỉ thì lửa rất là lớn, cũng như là xài cái chảo.
Đúng rồi,
nhưng mà ở đây á, là anh Quang thì muốn chỉ cho tất cả mọi người làm sao mà có thể làm được món cơm chiên nhưng mà ở nhà vẫn làm được, cho nên mới xài cái bếp ga này đó.
Bếp ga này dạng gia đình, hầu như gia đình nào cũng có cái bếp ga này. Không, nó rất là đơn giản. Khi mà nó dậy mùi rồi bắt bạn cứ bỏ tiếp theo là bỏ nấm tôm khô vô. Mình cứ tiếp tục xào cho dậy mùi. Nó chỉ ở đây còn cái hành lá, thì hành lá mình không thể nào bỏ vô được.
Đúng.
Khi mà xào xong hết tất cả hành lá là khâu cuối cùng. Các bạn khi mà thấy nó dậy mùi rồi, các bạn mới tiếp tục vô cơm.
Vô cơm. Cơm này là có bí quyết gì không? Ví dụ như cơm là thường người ta kêu là phải để trong tủ lạnh qua một đêm cho cơm nó khô lại.
Chính xác, đúng rồi. Cơm thường các bạn muốn ngon đó là phải khi mà hấp xong hoặc là ở nhà mình nấu xong để nguội. Các bạn nhớ là để nguội tự nhiên nha, đừng có để quạt mà thổi nguội nó. Nguội tự nhiên và để quạt thổi nguội là hai cách nó khác nhau.
Tại sao nó có khác biệt gì giữa hai cái đó?
Khi mà để quạt thổi nguội là cơm nó bị khô. Khi mà khách mà thật khách ăn vô thì nó cứng.
Vậy
còn
hả?
Mà để nguội tự nhiên là nó sẽ mềm tự nhiên, nguội tự nhiên.
Có để tủ lạnh không?
Sau đó mình mới để tủ lạnh.
Okay,
để tủ lạnh qua đêm. Qua một đêm rồi á là mình lấy ra xào, cơm nó sẽ săn lại, săn chắc lại. Lúc đó mình lấy ra xào thì cơm nó sẽ ngon hơn.
Vậy là bây giờ hôm nay ai mà thèm cơm chiên á thì phải giữ cái cơm thèm nó lại.
Đúng rồi.
Nấu cơm xong để vô tủ lạnh rồi sáng mai mới bắt đầu làm thì mình sẽ có cái cơm chiên.
Khi mà dậy mùi các bạn nên đặt quả trứng, bỏ quả trứng vô.
Okay.
Khi mà bỏ trứng vô các bạn cũng xào như bình thường vậy. Làm cho trứng nó trộn lên cơm.
Bây giờ cái bước này là cái bước quan trọng là tại vì khi mà em bỏ trứng vô á, tự nhiên cái cơm dính lại và nó nhão luôn, nó không có giống như cơm chiên nữa. Bây giờ là mình phải giữ lửa hay là làm như thế nào đó?
Làm cứ hầu như ở gia đình mình xào hầu như là bị dính.
Đúng rồi.
Bị dính nhiều, cái chảo này là chảo dính. Còn mình muốn không dính thì chỉ sử dụng chảo không dính thôi. Nhưng mà chỉ cái bí quyết là chảo mà dính mà xào ra không dính.
Cái này là tuyệt chiêu.
Các bạn thấy nó dính ha, bắt đầu nó dính nè.
Bây giờ thủ thuật tuyệt chiêu sao nó làm nó không dính.
Bắt đầu mình muốn không dính, mình đổ ra lại, rửa cái chảo nó lại. Rửa lại, đúng rồi.
Hay vậy?
Đúng rồi. Đó mình phải nó dính rồi nè. Nó không khô được. Nó không có tơi được, nó phải dính, nó không có... Nè các bạn thấy nó dính không?
Bắt đầu vô dính chảo.
Thấy nó dính chảo nè.
Ok, đổ ra.
Đây bắt đầu mình muốn không dính thì mình đổ nó ra lại.
Tuyệt chiêu.
Rửa nó lại.
Này đúng là ở nhà không bao giờ nghĩ cái cảnh là phải đổ cái dĩa cơm ra.
Đâu rửa lại mình cái này cái.
Rồi bây giờ là đi rửa chảo.
Ở đây rửa chảo lại cái làm lại là nó sẽ hết. Rồi sau khi rửa chảo xong cái mình làm lại, quay lại từ đầu.
Tuyệt chiêu, cái này là cho mấy bạn nào muốn làm ở nhà thì muốn xào một dĩa cơm chiên ngon là đang xào giữa chừng mà nó dính chảo rồi thì phải đổ hết cơm ra, rửa cái chảo này để cho nó không còn dính nữa, xong rồi bắt đầu quay lại xào.
Các bạn muốn cho nó không dính, các bạn chỉ là cho chảo nó nóng lên. Làm cho chảo nóng lên thì nó sẽ hết dính. Chỉ đơn giản như vậy thôi.
Rồi có bỏ dầu vô lại không?
Vẫn bỏ để cho nóng chảo lên lại, vẫn bỏ bình thường.
Thú vị.
Mà các bạn cho chảo nóng á, đừng có nóng mà nóng quá nha. Nhiều khi nóng quá là nó đỏ lên, đây nó sẽ rất là nguy hiểm.
À.
Đó, mang nóng là nó chỉ cần bốc hơi khói khói nhẹ.
Bây giờ có nghĩa là nó đỏ đủ. Sao biết nóng quá không? Nóng quá
có
để
nghĩa,
ta vô thử.
Có nghĩa mình là để ta như vậy mình cảm giác được cái hơi của nó.
Ok.
Là được.
Dạ.
Đó, sau khi nó đủ nóng rồi nè. Là Huy cứ để thử được.
Dạ. À ok. À,
nó đủ nóng bắt đầu mình vô miếng dầu.
Vô miếng dầu.
À, vô ít dầu thôi, không cần nhiều. Sau đó anh bỏ vô lại nó sẽ hết.
À.
Sau quay chỗ ngược lại. Đang nói, khi mà chảo đủ nóng rồi bắt cho dù những người không biết xào vẫn không dính.
À.
Vẫn không dính. Ừ. Chứ không phải dành cho những người biết xào không, vẫn không dính. Đó. Nhớ Huy xào thử coi. À. Xào sao cũng không dính đó.
Xào sao cũng không dính.
À, cũng không bao giờ dính. À.
Em mà xào là không dính chảo mà nó bể cái chảo luôn
á. À.
Rồi, cái này có cho anh lửa lên xíu nữa không? Hay là vừa rồi?
À, lửa rồi, có lửa rồi. Rồi, khi mà chảo nó hết dính rồi, các bạn phải đợi cho cơm nó đủ ráo hơi, cho đủ ráo lại.
À.
Cho trứng nó ôm hết cái cơm, nó đủ ráo rồi bắt đầu mới thêm gia vị. Khi mình thêm gia vị sớm quá thì mình xào gia vị đó thì nó bị giống như là...
À, đúng rồi.
Không được ngon cái cơm.
Ừ.
Đó, các bạn thấy nó ráo bắt đầu từ từ nó ráo nè. Nó ra quá là thêm gia vị.
À.
Ở đây thông thường gia đình mình xài á, xài bột ngọt.
À, đúng rồi.
Còn ở trong khách sạn đây làm á, xài bột gà. À, bỏ nửa muỗng bột gà vô.
Ừ. Bột gà nó khác gì với bột ngọt?
Bột gà khi mà ăn vô á, nó điều vị hơn là thằng bột ngọt.
Ừ.
Ăn vô nó dễ chịu hơn.
Bột ngọt ăn vô nhiều khi mấy người ăn không được bột ngọt, ăn vô xỉn.
Đúng rồi.
Vô xay bột ngọt.
Đậm gà, bỏ xíu muối vô.
Muối.
Món Trung Hoa mình cần á, bỏ chút. Cần nhất là cái món nước tương.
À. À,
món Hoa là xài nước tương nhiều.
Ừ.
Ít có xài nước mắm.
À.
Còn món Việt á, thì hầu như họ xài nước mắm nhiều.
Nhiều.
Đâm ra ở đây mình cho miếng nước tương vô. À, cho xíu nước tương vô. À. À. Các bạn cứ thấy mà đảo.
Ok.
À, các bạn cứ xào như vậy, xào cho sao cơm nó đủ tơi.
Rồi.
Ra được. Sau khi các bạn mà đợi mà cơm nó tơi hết rồi đó, đủ ráo, không còn dính cái muỗng nữa là có nghĩa là cơm nó được.
À, vậy là lúc mình biết là đúng cơm rồi. Mà nó đủ, bắt đầu nó
đủ ráo nó sẽ không còn dính muỗng.
Đúng rồi. Đó là dấu hiệu nhận biết.
Đúng rồi. Ở đây cơm thì nó cũng có hai phương pháp xào.
À.
Một phương pháp á, nhiều người á là bỏ trứng trước, bỏ cơm sau.
À.
Là phương pháp thứ nhất. Có nhiều người lại bỏ cơm trước và bỏ trứng sau. Bỏ cơm trước, bỏ trứng sau có nghĩa là cơm nó sẽ ôm cái thằng gạo cơm.
À.
Nó sẽ không nhìn thấy cái trứng.
Trứng đúng rồi.
Nó nhìn nó hòa quyện hết.
À.
Còn phương pháp là đầu tiên có nghĩa là bỏ trứng trước, cơm bỏ sau. Có nghĩa là trứng nó sẽ thành sợi, thành miếng.
Đúng rồi.
Nó không có ôm hết cái cơm.
Có nghĩa là mình bỏ trứng vô trước, mình đợi mà trứng mà nó bắt đầu nó chín, nó được chiên trứng.
Đúng rồi.
Chiên chín đó, bắt đầu mình lấy cái sẻng của mình.
Đúng rồi.
Nhỏ ra, rồi mình bỏ cơm vô xào.
Đó, nó có hai phương pháp đó. Ừ. Phương pháp đó đâm ra các bạn sử dụng phương pháp nào cũng được. Tùy mỗi người, mỗi
kiểu,
mỗi khẩu vị mỗi người.
Trời ơi,
đó. Sau khi cơm như vậy, đã chín, đã tơi, bắt đầu mới bỏ hành. Cái khâu cuối cùng mới bỏ hành. À, xào cơm rất là đơn giản. Mình không cần phải cầu kỳ quá nhiều nguyên liệu. À, sau khi cơm đã tơi như vậy các bạn mới vô hành. Các bạn vô hành là khâu cuối cùng.
Hành này là chỉ cần đảo qua 2-3 cái thôi.
Đúng rồi.
À.
Cho nó thơm thôi. Rồi. À, các bạn thử đi.
Thử chứ. Bây giờ là lúc ăn thử cái nồi cơm chiên của sếp Quang. Tôi ăn thì thấy ngon, nhưng tôi tin chắc mấy bạn ăn á, mấy bạn sẽ thấy ngon hơn nữa. Tại vì trong giai đoạn mà mấy bạn xào cơm, mấy bạn sẽ mệt hơn bình thường. Tại vì xào cơm theo bí quyết của anh Quang chỉ là đang xào giữa chừng, đổ hết cơm ra, lấy cái chảo, rửa là một lần mệt rồi. Thì ăn vô nó sẽ ngon hơn nhiều so với bình thường mấy bạn xào cơm. À, ngon quá, đói quá.
Các bạn muốn làm cơm chiên ngon, điều quan trọng các bạn phải nấu cơm trước. cơm các bạn khi mà chín rồi các bạn để nguội, như vừa chia sẻ, không được khỏi quạt. Để nguội tự nhiên, sau đó các bạn bỏ vô tủ lạnh, bao lại các bạn bỏ vô tủ lạnh. Qua một đêm thì cơm nó sẽ ráo lại, rồi sau đó các bạn có lấy ra chiên. Thì cơm nó sẽ săn chắc hơn, ăn cơm hộp nó sẽ săn chắc hơn. Muốn cho nó không dính chảo thì rất là đơn giản, các bạn điều quan trọng các bạn chỉ muốn là chảo nóng lên, cho chảo nóng lên. Thì các bạn bỏ trứng trước cũng được, hoặc bỏ cơm trước cũng được. Tùy theo mỗi người, mỗi cách làm.
Và quan trọng đó là phải rửa chảo, rửa chân.
Đúng rồi. Okay. Khi mà dính chảo thì các bạn phải lấy ra rửa lại. Đừng khi mà dính chảo các bạn đừng có cố gắng mà lấy mà xẻng mà sủn, sủn cho nó ra luôn cái đó. Khi mà sủn ra luôn cái khét nó dính trong cơm. Thì okay, cơm nó sẽ mất ngon.
Bây giờ nói nhiều quá, đói bụng quá rồi nè. Bây giờ là phải đi ăn đồ ăn của anh thôi. Ok, đi ăn.
Mọi người thân mến, trước mặt Huy với lại anh Quang đang là một cái bữa ăn rất là thịnh soạn. Nếu như các bạn nào mà đang nghe podcast này dưới định dạng là audio thì mấy bạn hãy mau bấm vào cái show của mình với định dạng video để mấy bạn có thể xem là trước khi mà mình có được một cái bữa ăn như vậy thì các anh đầu bếp và cũng như là Huy đã phải vất vả, đã phải đổ mồ hôi như thế nào ở trong một cái bếp rất là đặc trưng của người Hoa. Bây giờ thì anh Quang giới thiệu cho em hôm nay mình sẽ ăn những cái gì?
Hôm nay đầu tiên Quang sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả là cái này có bốn món. Thứ nhất là món khai vị, gồm có vịt quay Quảng Đông và xá xíu. Món thứ hai là cá tuyết cháy tỏi. Món thứ ba là bò sốt tiêu đen.
Rồi món cuối cùng.
Món cuối cùng là món hải sâm đậu hũ.
Cái này
hải sản Tài Cầm.
Món cuối cùng này nè, mở ra mình mới thấy cái sự đặc biệt. Đó.
Đúng rồi, khi mà thực khách mở ra nó có bốc cái mùi thơm lên, ngửi lên nó rất là thơm,
ngửi vô là muốn ăn liền.
Khách sẽ muốn ăn liền.
Mọi người thân mến, đây là một cái cách bài trí rất là thân thuộc với Huy, tại vì em cũng là người Hoa, thì nhỏ tới lớn em đi ăn món Hoa rất là nhiều. Thì để giới thiệu sơ với mọi người một chút xíu về cái cách bài trí này, thường thì mình sẽ thấy món ăn của người Hoa được bưng lên đó là luôn luôn đặc biệt, là có một cái bàn xoay ở giữa.
Đúng rồi.
Cái bàn xoay ở giữa này lý do vì sao là tại vì thường thì người Hoa mình ăn thì sẽ ăn theo kiểu là gia đình nhiều,
gia đình
nên
nhiều.
Tất cả những món ăn sẽ được bày lên cái bàn xoay này để ai mà tay ngắn gấp không tới thì xoay.
Đúng rồi.
Xoay để gấp cho mình. Một cái đặc biệt thứ hai nữa là luôn có một cái bình trà nóng. Luôn có một cái bình trà nóng trước khi mà mình ăn, thì bây giờ em rót trà cho nè. Mà có thấy anh Quang mới vừa làm gì không? Anh Quang vừa mới làm một cái động tác á, là khi mà mình rót trà thì thường là người Hoa mình sẽ gõ tay vô. Tại sao lại gõ tay?
Dạ, mang tính giống như là cảm ơn.
Thường á, trong một bài của người Hoa, cái này Huy sẽ tiết lộ cho mọi người biết, cái lý do mà mình gõ cái tay này, cái này gọi là khâu thầu. Vì sao gọi là khâu thầu? Có một cái thuyết là như vậy, câu chuyện như vậy, tương truyền hồi xưa mẹ em kể cho em á, là hồi xưa có một ông vua, ổng cải trang, cái ổng muốn đi thăm bá tánh dân làng, không xem như thế nào. Thì ổng đi cùng với một người cận vệ, một người quan của ổng đi theo. Cái tới một cái tiệm uống trà, một cái tiệm ăn này, thì như một cách bình thường thôi, thì ông vua này mới gót trà cho cái người cận vệ này. Nhưng mà tại vì đang cải trang mà, khi mà vua gót trà cho mình thì một lẽ đương nhiên là mình sẽ phải cúi đầu mình cảm ơn. Nhưng mà đang cải trang cho nên mình không thể làm chuyện đó được, tại vì sẽ bị bại lộ danh tính. Cho nên ổng mới nhanh trí, ổng làm một cái động tác là ổng gõ hai cái tay như vậy. Rõ hai cái tay như vậy, nếu mà mọi người nhìn kỹ nó sẽ giống như một cái nhìn, cái hình dáng nó giống như là đang cúi đầu cảm ơn vậy đó. Thì đó, từ đó về sau, cái bất cứ trong một cái bàn ăn nào của người Hoa, một cái văn hóa rằng là khi mà rót trà thì sẽ gõ tay thay cho lời cảm ơn. Và cũng như rằng là khi mà ăn cái miệng mình đầy đồ ăn mình không có nói chữ cảm ơn được, thì mình gõ cái tay mình ra cho như là mình cảm ơn cái người vừa rót trà cho mình. Như vậy bây giờ mình sẽ ăn món nào đầu tiên ha anh Quang ha?
Dạ, đầu tiên của mình nên ăn khai vị trước.
Khai vị trước.
Dạ, món xa xíu và món vịt quay Quảng Đông. Dạ, Huy cứ dùng thử à.
Dạ. Yeah. Anh nói cho em được cái sự đặc biệt đi.
Khi mà đưa vô tới bếp, qua một tay đầu bếp họ sơ chế rất là công phu. Ở đây công phu là như thế nào? Ví dụ mình ăn vô cục xa xíu nó cảm thấy là nó mềm.
Nó mềm.
Dễ chịu. nó không phải như cái mềm mà gia đình mình làm.
Ừ.
Gia đình mình mà làm cái mềm nó mềm, nó mềm rộ, mềm lố, hơi lố.
Ừ.
Còn đây mềm nó rất là nhẹ.
Ừ.
Khi mà ăn vô, nó nuốt vô nó rất là dễ chịu.
Ừ. Có một cái điều đặc biệt nữa là em thấy rằng là thật ra Việt Nam mình á, với những cái, để mình nói chung một cái đi, ở đây á, mình ăn á, thì mình gọi là món Hoa. Nhưng thật ra á, em biết rằng là ở Hoa nó có nhiều loại ẩm thực khác nhau nữa. Nó cái ẩm thực kiểu Tứ Xuyên, rồi ví dụ như cái này
Sơn Đông, hay,
Sơn
là
Đông à, hay là hôm nay mình ăn là Quảng Đông,
Quảng Đông,
Quảng Đông Hồng Kông. Thì nhưng mà quen thuộc hơn hết với lại những cái thực khách, những cái những người dân của mình ở Việt Nam á, thì họ quen thuộc với món Hồng Kông, với món Quảng Đông hơn cả. Thì anh nghĩ tại sao là món Quảng Đông, món Hồng Kông thì lại được yêu thích ở Việt Nam như vậy?
Vì món Hồng Kông, món Quảng Đông nó gần gũi với người Việt Nam hơn. Ví dụ là những món Việt Nam họ sơ chế hầu như là đều có nước mắm ha. Món Hồng Kông họ sơ chế hầu như đều có dầu hào.
Dầu hào
là một cái, là một cái khác biệt.
Ừ.
Đâm ra họ những cái đồ ăn qua một tay tay đầu bếp họ sẽ sơ chế lại á, họ sẽ thích nghi với người Việt Nam và những người Hồng Kông.
Giống như
khi mà người Hồng Kông hay người Hoa hay người Việt gì đó, đều ăn vô nó cũng không khác biệt gì nhiều. Chỉ khác biệt một cái là những đồ Hồng Kông khi mà ra thực khách ăn là ăn nóng, ăn liền, ăn ngay, thì cảm nhận nó sẽ ngon hơn rất là nhiều.
Và nó quen thuộc với khẩu vị của người Việt Nam,
Việt Nam hơn.
Vậy thì cái điểm khác biệt giữa cái ẩm thực Quảng Đông đi với lại những cái loại ẩm thực khác là như thế nào? Ví dụ như hồi nãy mình có kể tên là ẩm thực của Tứ Xuyên hay là ẩm thực của Sơn Đông chẳng hạn, thì cái Quảng Đông nó khác gì với lại những cái ẩm thực khác?
Thường Trung Quốc á, họ rất là nhiều tỉnh. Trung Quốc họ, nước nước Trung Quốc họ lớn, đứng thứ ba trên thế giới. Họ rất là lớn.
Đâm
ra mỗi vùng, mỗi vùng miền đều có cái cách ăn khác nhau. Đâm ra món ăn Quảng Đông á, Trung Quốc á, là họ gom lại một chỗ, ví dụ như là Sơn Đông á, hay là Tứ Xuyên á, hay là Hồ Bắc á, mỗi tỉnh đều có một cái thức ăn khác nhau. Ví dụ như là Tứ Xuyên thì họ ăn cay. Như là Hồ Bắc á, thì họ ăn cái thành phần như món ăn nó đẹp hơn, chỉnh chu hơn. Ví dụ nó là vậy. Đâm ra món ăn Trung Quốc là Quảng Đông là họ gom lại, họ thích nghi với tất cả mọi người. Đâm ra tất cả mọi người hầu như đều sử dụng được hết. Nó gom lại, họ sơ chế lại, họ biến hóa thích nghi với tất cả mọi người. Đâm ra nó rất là ưa chuộng cho những người như chúng ta ở đây.
Anh ăn ở đây
mỗi khách, mỗi thực khách nó đều có khác nhau. Ví dụ đây
anh thích món nào nhất?
Ở đây anh thích ăn là cái cá tuyết.
Cá tuyết hả? Đâu thử đi,
thử cái cá tuyết thử. Cảm thấy như thế nào?
Ngon.
Cá tuyết ở đây sơ chế là ăn vô là ở ngoài là nó giòn, ở trong nó mềm.
Nó mềm.
Đúng rồi.
Cái mùi của con cá tuyết này nó ngon thì không nói à. Cá tuyết này là một trong những loại cá ngon. Còn để mà mình chế biến ra thì như anh Quang vừa nói, ở ngoài giòn, ở trong mềm, quan trọng là nó có cái quật hay.
Đúng rồi, cái áp chảo.
Cái áp chảo của
đúng
nó.
Đúng rồi, phải có cái áp chảo.
Thường một cái bữa ăn của người Hoa á, thì nó sẽ có những cái món gì đặc trưng. Ví dụ như ở người Việt mình thì mình thường hay thích ăn món kho. Và ngay cả món canh của người Việt với lại người Hoa mình nó cũng khác.
Đúng rồi.
Ừ.
Canh á, thì thường á, người Việt á, họ nấu thì nói chung là cách nào cũng có một cái ngon của họ hết. Thì món Việt á, thì họ hầm canh á, thì thứ như hầm rau thì cần cái rau nó xanh tươi nó ngon. Còn người Hoa hầm rau cá hay là thịt gì đó cần nó mềm nhũn. Đó, nó khác ở chỗ đó.
Thường thì món Hoa em thấy, thí dụ mình nói về món canh thì hầm canh của người Hoa nó sẽ khác. Mình dùng người Việt á thì là mình dùng từ nấu canh. Còn người Hoa thì hầm. Là hầm canh.
Đúng rồi.
Tại vì mình hầm á tất cả những cái nguyên liệu ở trong đó nó phải gọi
tàn
là
tàn nát
hết, nó nát luôn.
Đúng rồi.
Thì thường có nhiều người Hoa khi mà họ uống canh á là họ chỉ uống canh thôi, còn cái xác á tất cả những cái nguyên liệu còn lại là họ không ăn, thậm chí họ không ăn luôn. Tại vì quan niệm rằng là
chỉ ăn cái chất thôi.
Ăn cái chất, đúng rồi. Nấu hầm xong một thời gian ra là những cái chất là nó chảy ra hết rồi, nó chảy ra hết vô trong cái canh này, trong cái nước này, và mình uống cái canh nó thôi, còn xác thì mình không cần luôn.
Thành ra mỗi vùng miền, mỗi món ăn, mỗi đất nước đều có những cách làm nó sẽ khác nhau.
Ừ.
Đó,
ừ.
Đó là vấn đề chỗ đó. Đâm ra món Hoa những cái canh gì họ đều là hầm là chính.
Thậm chí nói về cái cách mà mình phục vụ món Hoa nó sẽ khác với lại cách phục vụ những món Tây. Thì ở anh nó khác cái gì? Cái cách mình ăn món Hoa nó
thường
khác
món
gì?
Hoa là mang tính là hội tụ họp gia đình là chính. Ví dụ họ mang ra đồ ăn 4 món hoặc 5 món như vậy thì tất cả mọi người đều ngồi chung một cái bàn thì nó cảm thấy nó ấm cúng hơn. Ăn chung với nhau nó vui vẻ hơn, nó hòa thuận hơn. Hầu như món Hoa ăn thì những người mà lớn tuổi, những người con cái nhỏ tuổi thì họ thì nhường cho những người lớn tuổi họ ăn. Đó thì theo phong tục nó là như vậy.
Mình quay lại về một cái bữa ăn chuẩn Quảng Đông thì thường sẽ có những cái món gì?
Thường là mình có một món khai vị.
Khai vị
là món món đầu tiên. Món thứ nhì là súp.
Khai vị thì thường là canh. Mấy cái gì? Khai vị thì thường là mấy cái gì?
Khai vị như là món xá xíu hay là vịt nè, hay là hoặc là sứa trộn, hoặc là món chả, hoặc là món món chả giò chiên, ăn nhẹ nhẹ vậy đó thì gọi là khai vị. Giờ nói chung là những món khô.
Những món khô. Nhưng mà cái súp
là sau tới súp hoặc canh. Là món thứ hai. Món thứ ba là thường là xào hoặc chiên. Hoặc hấp. Là món thứ ba. Món thứ tư thường là rau hoặc là cá hấp. Và món thứ năm hoặc là cơm chiên hoặc mì xào hay hủ tiếu xào gì đó. Món cuối cùng là thường là tráng miệng.
Tráng miệng
là nó sẽ đúng một cái bộ combo của nó.
Tại sao người ta lại phải sắp xếp như vậy? Tại sao lúc nào phải mở đầu là một cái món gì đó nó nguội, nó khô trước, xong rồi mới tới súp, rồi mới tới chiên xào và những cái này? Tại sao có một cái lý do đằng sau đó
thì
không?
Thì thường là mình ra một cái combo như vậy á, làm cho khách thực khách nó dễ ăn hơn. Là ví dụ khi mà khách ngồi vô á, họ thường quay quần nói chuyện với nhau, thường có những cái khô nó sẽ dễ ăn hơn, thì người lớn gấp cũng được mà người nhỏ gấp cũng được, nó không có bị không có sợ mà tràn chảy ra ngoài. Là cái món đầu tiên. Thì làm cho thực khách nó dễ ăn. Cái món thứ hai là thường là ăn súp, bắt đầu họ vô ăn cảm thấy cho thưởng thức đồ ăn cho nó ngon,
cho nó ấm bụng,
cái đã, để bắt đầu qua mới qua tiếp cái món thứ ba hoặc thứ tư. Món thứ ba thứ tư là thường là ăn ngon hưởng thức, và món thứ năm mới là món ăn cho no.
Vậy thì có một cái cách tiêu chuẩn nào để mình thưởng thức những cái món ăn Hoa không?
Thường món ăn Hoa tốt nhất mình ăn nên ăn nóng.
Ăn nóng.
Đừng nên để nguội. Để nguội như nãy vừa mới chia sẻ, ít nhất cũng phải giảm 30% cái độ ngon của nó. Khi mà ra ăn cái thì tất cả mọi người gấp ăn liền. Ăn liền nó sẽ khác hơn là mình ăn đẩy lâu. Đâm ra khi mà ra cái khói nó bốc lên nó thơm lắm. Nó có dậy mùi, nó có mùi áp chảo nữa. Món Hoa đặc biệt là phải có áp chảo.
Phải có áp chảo.
Đúng rồi.
Tại sao phải có áp chảo? Có cái áp chảo này nó có làm cái hương vị gì đặc biệt của nó?
Thì áp chảo nó đâm cái mùi của nó thơm, nó dậy mùi được. Ví dụ mình bỏ tỏi vô mà mình xào một món ăn gì đó. Ví dụ gia đình mình bỏ tỏi vô, khi mà tỏi nó chưa đủ vàng, chưa đủ chín mình đã xào rồi. Còn ở đây mình xào tỏi cho đủ vàng, vừa đủ vàng bắt đầu mới xào tiếp mấy món, mấy các thức ăn còn lại vô thì nó mới dậy mùi được. Còn mình giống như mình xào mà xào kiểu mà bỏ tỏi vô cái mình xào liền, giống như là trộn vậy đó, nó không có dậy mùi được. Cần cái lửa phải mạnh nữa. Đúng rồi, cái lửa phải mạnh nữa mục tiêu.
Vậy bởi vì mình thấy thường mà các gia đình ở nhà sẽ khó để làm ra một cái món Hoa mà đúng chuẩn, tại vì những cái bếp ở gia đình mình nó không có đủ cái nhiệt.
Đúng rồi.
Nó không đủ cái công suất để nó nấu cái món này. Ok.
Đúng rồi.
Có một cái văn hóa em muốn nói tới nữa khi mà nhắc tới món Hoa, là ngoài những cái bữa tiệc ở nhà hàng, những cái món ăn ở nhà hàng như vậy, thì mình có một cái nữa đó là cái văn hóa chẩm trà. Chẩm trà là tiếng Quảng Đông, dịch ra tiếng Việt là đúng nghĩa là uống trà.
Uống trà.
Đi uống trà. Thì anh nói chút xíu về cái văn hóa chẩm trà, cái văn hóa uống trà này là cái gì?
Theo người Hoa là họ sáng sớm họ thức dậy, đánh răng rửa mặt gì xong đó tập thể dục rồi gì xong đó mình cần, theo như mình cần phải đi ăn sáng. Thường ăn sáng thì rủ anh em họ hàng bà con gì đó thân thuộc đối với mình quay hôi giảm trà. Có nghĩa mình hiểu cái từ giảm trà là đi ăn điểm tâm. Đi ăn điểm tâm thì thường đi ăn điểm tâm là phải có uống trà thì cảm giác ăn nó mới ngon được. Còn mình ăn cái bữa trưa bữa tối mà uống trà thì nó không bằng cái bữa sáng, thì thường bữa sáng cái bụng mình nó đói. ăn điểm tâm vô mà uống trà vô cảm giác nó ấm ấm bụng mà cảm giác nó rất là ngon. Điểm tâm thì nó hấp ra thì nó nóng á, nó có khói lên thì mình thường món hoa mình phải ăn liền, thì lấy ra phải ăn liền thì nó rất là ngon.
Có một thứ đặc biệt, một cái thứ tương đồng ở cái văn hóa Việt Nam và cái văn hóa Hoa nữa. Xin lỗi, hôm nay cái tập này mình nói hơi nhiều tại vì mình là người Hoa cho nên mình cũng mắc nói lắm. Một cái thứ tương đồng giữa cái việc giẫm trà với lại cái văn hóa người Hoa với văn hóa người Việt á, đó là đi cà phê không?
Đúng
ai
rồi,
gì người Việt mình rủ nhau mình nói đi cà phê không? Nhưng mà thật ra tới đó nhiều khi mình không có uống ly cà phê nào
hết
trơn á.
Đúng rồi,
không. Nhưng mà mình tới để mình ngồi mình gặp nhau mình nói chuyện thì giẫm trà cũng vậy.
Cũng mang tính vậy.
Giẫm trà cũng đi, cái chuyện ăn uống nhiều khi nó là cái phần phụ thôi. Nhưng mà cái việc mà mình gặp nhau mình nói chuyện,
xã giao,
mình tám là chính.
Đúng rồi.
Vậy thì những cái món ăn mà thường được phục vụ trong một cái bữa giẫm trà, một cái bữa đi uống trà đi, thì nó sẽ khác gì với lại một những cái bữa ăn trong nhà hàng như vậy?
Thường giẫm trà là thường họ ăn món ăn là ăn nhẹ.
Ăn nhẹ.
Chứ họ không phải là món ăn mà ăn cho no bụng. Ví dụ như ăn điểm tâm, trong điểm tâm nó có bán hủ tiếu, bán cháo, bán các loại cảo hay là chả giò chiên thì họ cũng ăn nhẹ thôi để cho cơ thể mình nó sảng khoái một buổi sáng. Thì họ làm việc, khi mà làm việc tới trưa khi mà ăn món chính là ăn những món như vậy.
Có điều đặc biệt để ý nữa là ở những cái bữa giẫm trà, những cái bữa điểm tâm á, thì đồ ăn của nó luôn là hấp, chứ nó không có đúng chiên xào nấu nướng gì quá nhiều. Đúng nó rồi. Không có làm cho mình nặng bụng vào buổi sáng.
Đúng rồi. Thường là hấp là nhiều.
Hấp là nhiều. Buổi sáng mấy cái điểm tâm, mấy cái điểm sâm thì là luôn luôn là hấp để ở đây cho nó nhẹ bụng. Liệu ở đây á mình có những cái tiêu chuẩn nào về cách trình bày của món hoa không?
Cũng có chứ, đâm ra ở đây nhà hàng cabin đây trình bày món ăn á là cái dĩa ăn á là không có nhiều, rất là ít. Nhưng mà điều quan trọng phải chất lượng.
Chất lượng.
Đúng rồi, phải chất lượng. Khi mà mình phục vụ món ăn mà nhiều quá hoặc thực khách họ ăn không hết mà mình làm không đủ chất lượng nó không tốt nữa.
Như vậy theo anh á, ở ẩm thực Hoa liệu là mình sẽ chú trọng phần gì hơn giữa cái phần mà mình chế biến, cái phần hương vị nó với lại cái cách trình bày? Dĩ nhiên á là để làm một dĩa đồ ăn thì mình luôn luôn muốn nó phải ngon rồi, cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu như mà là để mà cân đo đong đếm thì anh sẽ muốn chú trọng phần nào hơn? Tại vì có những mẫu hình ẩm thực trên thế giới rất là chú trọng vào cái việc mình decor, mình trang trí cái món ăn. Thì món hoa như thế nào?
Món hoa cũng chú trọng về vấn đề decor. Khi mà bưng món ăn ra cho khách, khi khách mình nhìn vô thấy wow. Cái từ wow có nghĩa là cảm thấy là trước tiên là thấy là thích trước rồi đó. Mình làm ngon, mình làm trình bày đẹp. Thì đó là vấn đề là đặc trưng của nhà hàng cabin này.
Nếu như bây giờ để hỏi anh á, nếu như có một thứ anh không thể thiếu trong một cái bếp hoa thì anh nghĩ đó là gì?
Là có nghĩa cái lò xào cần phải cái lửa phải hồng lớn. Thứ nhất, thứ nhì đó mình phải cần cái gia vị của hoa là như là dầu hào, bột gà. Cái đó là rất là cần.
Giữa cái dầu hào với lại nước mắm này chẳng hạn thì với anh nó khác về cái vị gì? Và cái cách mình áp dụng nó như thế nào?
Nước mắm thì nó có độ mặn, độ thơm của cá. Còn dầu hào á, nó có độ thơm của con hào.
Con hào.
Hai vị nó sẽ khác nhau, hai vị nó hoàn toàn khác nhau.
Ừ.
Khi mà nêm nếm dầu hào đó, thường cái dầu hào đó nó đi với bột gà, đi với đường. Chứ thường hầu dầu hào khi mà một người đầu bếp họ bỏ dầu hào vô á, thường họ không bỏ muối, họ không bỏ nước mắm. Tại vì những cái mặn với mặn nó đụng nhau thì nó không có hợp. Đó. Khi mà dầu hào hoặc là muối hoặc nước mắm hoặc là bột gà hoặc là nước tương, cần bỏ món nào trước, gia vị nào đi chung gia vị nào là phải đúng theo combo của nó.
Khi một cái món của người Hoa mình được chế biến ra thì theo anh nó đã có đủ cái độ mặn ngọt chưa, tới cái mức rằng mà mình không cần chấm với một cái loại sauce gì khác? Tại vì ví dụ như ẩm thực Việt Nam mình á, làm xong món ra là nhiều khi có chấm, cái nước chấm là cái nước quan trọng, nước mắm nè hay là mắm nêm nè, các thứ nè. Còn với ẩm thực Hoa là như thế nào?
Ẩm thực Hoa thường làm ra nó đã đủ vị rồi.
Đủ vị rồi.
Đúng rồi, đã đủ vị rồi. Khách cũng không cần phải chấm thêm nhiều, nếu có chấm thì có một số khách họ ăn mặn thì cũng có chấm nhẹ một cái thôi là cũng là được rồi.
Thêm chút xíu xì dầu rồi.
Đúng rồi, thêm xíu nước tương. Chứ không có sử dụng nước mắm. Đặc biệt bếp Hoa, nhà hàng Hoa là không sử dụng nước mắm.
Còn cái cách ăn thì sao? Có cách ăn gì mà mình một cái không bao giờ được sử dụng trong cái nước chấm này chẳng hạn? một cái nước sốt gì đó mà không bao giờ mà mình chấm khi mà mình ăn đồ hoa là cái gì?
Đó như nước mắm mình không bao giờ chấm đó.
Nước mắm không bao giờ chấm. À. Còn ví dụ như cái gì đó
như là hắc xì dầu đồ cũng không được để trên bàn, cũng không được.
Tại sao? Hắc xì dầu là cái gì nè?
Hắc xì dầu là nó mặn.
Ừ.
Nó không phải ngọt. Ngọt như nước tương, hắc xì dầu với nước tương là hai cái điều khác nhau. Hắc xì dầu người đầu bếp sử dụng họ thường sử dụng là tạo màu là chính. Cho màu nó tươi mắt hơn, đẹp hơn. Là chính. Còn nước tương là tạo gia vị. Là chính.
Trong bếp hoa này mình có sử dụng bơ nhiều
không? Rất là ít. Bơ hầu như là và bếp Âu thì nhiều. Bếp hoa ít có sử dụng bơ. Sử dụng dầu hào là chính thôi.
Quá trình nấu nướng của mình á, như hồi nãy mình có chia sẻ trong bếp rằng là mình ưu tiên cái độ tươi của cái món ăn, của nguyên liệu. Có nghĩa rằng là mình sẽ rất ít bắt gặp cái những cái thức ăn, những cái nguyên liệu này được ướp sẵn, mà nó sẽ thiên hướng về việc rằng là có mình đọc cá xong rồi cái đem vô băng vô xào liền chứ không có ướp sẵn. Thì anh nghĩ là tại sao bếp hoa mình lại chú trọng vào cái việc tươi, cái sự fresh của nó hơn?
Khi mà thực khách ăn vô một con cá thì nó tươi thì nó chắc chắn nó sẽ ngon hơn là một con cá mình đã làm xong mình bỏ tủ đông rồi lấy ra lấy vô mà sơ chế lại, chắc chắn nó sẽ không bằng những con cá tươi. Vấn đề tươi lúc nào nó cũng sẽ ngon hơn.
Còn kỹ thuật xào nấu là có cái nào đặc trưng của bếp hoa mình không?
Cũng có, như đặc trưng của bếp hoa là đồ ăn làm đều có công thức, làm bằng công thức, không có làm bằng cái quán tính. Công thức là như thế nào? Ví dụ một cái súp cần bỏ nửa muỗng đường, một muỗng bột ngọt, hoặc là một nửa muỗng bột gà, hay là 1/4 muối, ví dụ như vậy. Là bắt buộc khi một tô súp đó thực khách tới ăn, khách nào tới ăn cũng là bỏ nhiêu đó.
Hiểu.
Đủ đúng cái chuẩn của nó. Chứ không có làm theo quán tính. Món hoa là không làm theo quán tính. Như tất cả các bạn nhìn các món ấy, như là bò, cá, thịt quay Quảng Đông hay là cái món tay cầm, đều là làm theo công thức.
Nhắc tới cái món thịt quay Quảng Đông này, em chỉ muốn hỏi một câu thôi. Thịt quay Quảng Đông khác gì với thịt quay Bắc Kinh?
Thịt quay Quảng Đông ấy, là họ ăn ăn da và ăn thịt luôn. Còn vịt quay Bắc Kinh chỉ ăn da. Thịt thì sơ chế cách khác,
làm kiểu khác.
Đúng
làm
rồi, khác. Như là xào mì, nấu cơm, xào cơm, hay là nấu súp, hay là cuốn xà lách, bằm cuốn xà lách. Còn cách làm họ cũng khác nhau. Vịt quay Bắc Kinh thường chú trọng về phần da là nhiều. Làm sao quay ra cái da nó đủ giòn. Là gọi là vịt quay Bắc Kinh. Còn vịt quay Quảng Đông ướp là nhiều, ướp là chính, ướp nó rất là nhiều hương vị trong cái bụng của con vịt. Khi mà nó cho nó thấm từ trong thịt tới xương của vịt quay Bắc Kinh, vịt quay Quảng Đông xin lỗi, nó thấm từ trong thịt tới xương luôn á. Khi mà khách ăn vô da nó không phải là mềm quá, nó hơi mềm ít, thịt nó vẫn mềm, thấm cục thịt hơn. Còn vịt quay Bắc Kinh là ăn da nhiều cho nó giòn.
Ok, cảm ơn anh Quang. Em nghĩ rằng là hôm nay là mặc dù là em đã cả đời em ăn những cái món hoa này rồi, tại vì em là người Hoa, nhưng mà hôm nay sau khi nói chuyện được với anh á, em đã hiểu sâu và hiểu được thêm về những cái câu chuyện ở đằng sau cái ẩm thực hoa này nữa. Ok, cảm ơn anh Quang.
Cảm ơn rất là nhiều.
Dạ.